Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả quý Phật tử hiện diện có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay. Được biết quý vị là những Phật tử có những cái bệnh duyên, nhưng mà cái tâm của quý vị là luôn luôn hướng về Tam Bảo, tin tưởng chánh pháp, và gặp được chư tôn đức tăng ni ở đây đã tạo điều kiện cho chúng ta có những cái buổi tu học. Đó là cái điều vô cùng quý báu của kiếp người. Xin thưa tất cả quý Phật tử, ở trong kinh có nói rằng là nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh, vì thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. Khi mình xét nghĩ về bản thân của mình thì mình thấy mình rơi vào trong những cái trường hợp mà bệnh hoạn, khuyết tật hoặc khiếm thị chẳng hạn, thì có khi chúng ta không sao tránh khỏi được những cái cảm xúc, những cái sự là đau buồn, mặc cảm trong nội tâm của mình. Mình nghĩ rằng tại sao mấy người khác được khỏe mạnh mà mình lại ở trong cái trường hợp bệnh hoạn? Lâu lâu mình nghĩ gì mình có buồn không? Có không? Chúng ta thường thường nghĩ và cảm thấy là buồn, có khi hờn, có khi trách. Tại sao mình như vậy? Tại sao mình như vậy? Nhưng mà ở đây á, chư tổ dạy chúng ta đó, đừng có mong cầu không bệnh. Vì sao vậy? Vì không bệnh thì tham dục, dục vọng á, nó dễ sanh. Chúng ta từ nhiều cái khía cạnh, nhiều cái góc độ để mà nhìn, thì quý vị nếu khéo biết suy xét cho chính xác á, thì có khi quý vị biến cái bệnh này trở thành một cái sự là khích lệ, một cái động lực để giúp cho mình mau, mạnh, nhanh và tinh tấn hơn nữa trên cái bước đường tu học, để vượt thoát khỏi sanh tử khổ đau, hướng về cái thế giới cực lạc tịnh độ của chư Phật. Bởi vì giờ quý vị nhìn kỹ đi, có những cái người họ khỏe mạnh, họ giàu có, phải không? Thì có khi là tăng trưởng thêm nhiều cái tâm tham muốn và dục vọng, chỉ lo là chạy kiếm tiền thêm cho nhiều, lo tạo ra tài sản thêm nữa, hoặc là lo hưởng thụ, lo đó là truy cầu những cái thú vui ở trong cái cuộc sống, nhưng mà ít khi họ biết dừng lại. Quý vị để ý thấy thử coi, những cái người mà họ khỏe khoắn, họ thành đạt vân vân á, là chỉ lo là làm ăn thêm, kiếm tiền thêm, hoặc lo thú vui này, thú vui kia, thú vui nọ. Có khi nào mà ta nghĩ rằng người ta sẽ rơi vào những cái trường hợp bệnh không? Ít nghĩ, thậm chí là không có nghĩ. Nhưng mà rồi cái đó nó có đến không? Quý vị thấy trong kiếp sống con người có ai tránh khỏi bệnh không? Không ai tránh khỏi bệnh đó. Cái bệnh, cái già, cái chết là cái quy luật của cuộc sống. Chính vì thế mà do họ đó là đua vui, tức là chạy tìm theo những cái thú vui mà họ không nghĩ tới cái bệnh khổ, họ không nghĩ tới cái già, không nghĩ tới cái sự vô thường. Cho nên một khi cái già, cái bệnh, cái vô thường nó ập đến thì lúc đó người ta bàng hoàng, sửng sốt, hụt hẫng, và thậm chí là có những người không thể chịu nổi những cái cú sốc của vô thường. Như vậy thì mình ngay trong cái chỗ bệnh đó mình thấy được trước cái người không bệnh. Đó là nếu mà nhìn ở con mắt của đạo pháp, nhìn theo cái phương diện tích cực thì cái bệnh đó, khổ đó lại là thuốc hay. Người xưa chư tổ nói chúng ta bệnh là thuốc hay cho chúng sanh. Tại sao bệnh lại là thuốc hay? Cái bệnh thì mình mới nhìn tới cái sự đau đớn của thân xác. Cái bệnh mình mới nhìn thấy cái sự nó là khó chịu của cơ thể. Cái bệnh mình mới nhìn thấy được cái thân này nó mong manh tạm bợ. Cái bệnh mình mới nhìn thấy rằng á, cái khoảng cách giữa sống và chết nó rất gần, chỉ là ở trong đường tơ kẻ tóc thôi. Như vậy thì chư tổ nói chúng ta bệnh là thuốc hay cho chúng sanh. Mình đừng có bây giờ mình quay ngược cái cách suy nghĩ mình. Hồi trước mình nghĩ mình bệnh là mình khổ, mình bệnh như vậy là mình nghiệp nặng, mình bệnh như vậy là mình là oán hờn này kia. Bây giờ mình xoay ngược trở lại, bệnh là cái cơ hội, là cái động lực để thúc đẩy cho mình mạnh mẽ tiến lên để tu hành hơn là những người không bệnh. Suy nghĩ này được không? Minh Thành chứng kiến được rất nhiều người bệnh, và ngay bản thân mình cũng có bệnh. Quý vị thấy trong tất cả những cái người nè, mình đừng nghĩ rằng chỉ có một mình bệnh thôi nha. Trên thế gian này chỉ có mình bệnh, đừng nghĩ như vậy. Xin thưa quý vị nhìn thấy những người rất khỏe, rất trẻ trung, thậm chí rất đẹp đó, những cái người mà nổi tiếng nhân dân, nhưng mà trong cơ thể là bệnh tùm lum trong đó hết trơn á. Giấu thôi, che đậy thôi, chứ không phải là một mình bệnh rồi mấy người khác không ai bệnh đâu. Cái đó là mình tưởng tượng thôi, rồi tự mình cái cách suy nghĩ bi quan tiêu cực, rồi mình buồn bã, mình chán nản. Không phải. Cho nên á, mình Thành thấy có một thầy đó, thầy ấy mới vừa qua đời cách đây có vài ngày thôi, nhưng mà được Minh Thành được biết là thầy này đó là bệnh 30 mấy năm, từ hồi lúc còn trẻ. Bệnh 30 mấy năm mà theo Minh Thành nghĩ, suy đoán là chắc bệnh cho nên thầy mới đi tu. Và cái sự tu của thầy là tu trên núi chứ không tu với thành, ở núi Cấm. Và tu rất là tinh tấn, tu rất là tha thiết, tu rất là chân thành. Cho nên cái ngày của thầy ra đi á, rất là an tường, rất là tốt lành. Rồi á, ngay cái bản thân của Minh Thành á, ít bệnh nhưng mà bệnh thì nó không ít. Họ mỗi lần bệnh không ít như vậy là cái tu của mình nó tiến lên thêm một bậc rất là cao. Cho nên nhiều khi mỗi lần bệnh á, thì Minh Thành mừng lắm. Mừng là sao? Mình có cơ hội để thể nghiệm cái giáo pháp sống ngay nơi bản thân của mình. Tại vì bây giờ quý vị thấy, giờ như giờ mình đọc trong kinh đi, Đức Phật nói nè, bệnh là khổ ha. Mỗi một cái đại đất nước gió lửa trong cơ thể mình nó kết hợp đó. Quý vị học có hiểu cái này chưa? Đó, những cái thứ mọc từ đất thuộc về địa đại đất, những cái thứ từ nước rồi những cái thứ động là từ gió, những cái hơi ấm trong người là lửa. Thì vậy mỗi một thứ như vậy, mỗi một đại đất nước gió lửa là 101 bệnh. Bốn đại cộng lại là 404 bệnh. Mà nói thời xưa đó, thời mà 2000 mấy trăm năm trước rồi, còn bây giờ nó đẻ ra chừng mấy ngàn cái thứ bệnh. Quý vị thấy không? Bây giờ đủ thứ chuyện bệnh hết trơn. Mà bệnh gì mình cũng không biết được luôn. À, rồi bác sĩ cũng bó tay luôn. Rồi thậm chí là giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ, bác sĩ gì rồi cũng bó tay luôn. Thì như vậy thì mỗi một cái đại như vậy rất nhiều cái bệnh mà mình nghe trong kinh nói thôi. Nghe em kinh nói thôi. Và bây giờ nó xảy ra ngay nơi bản thân của mình để cho mình chứng kiến, để cho mình thấy được cái khổ, để cho mình thấy được cái đau, để cho mình thấy được cái sự mong manh của cái sinh mạng. Quý vị thấy mỗi khi mình nó đau nhất là mình thấy dễ chịu hay khó chịu? Rất khó chịu, phải không? À, mà ngay cái lúc khó chịu đó mình ứng dụng tu làm sao? Bữa nay mình thành tiết lộ cái bí mật bật mí cho quý vị thấy. Tại vì thường thường cái người không biết tu là khi có một cái cơn đau nó đến, cái mình luôn luôn suy nghĩ mình muốn chống đối với cái cơn đau. Mình không có chấp nhận cơn đau, muốn làm sao nó tống cho nó đi lẹ lẹ, mau mau đi, nó đừng còn nữa, phải không? Thường thường là vậy đó. Mình luôn luôn có một cái ý nghĩ là mình muốn chống cự lại với cái cơn đau. Chính cái ý nghĩ chống cự đó nó làm cho mình đau thêm. À, quý vị để ý chỗ này. Thêm cái nữa là gì? Là mình có thêm cái ý nghĩ là mình tưởng tượng. Tưởng tượng thì mới đau một chút thôi mình tưởng chắc chết rồi, phải không? Này chắc hồi nó đau thêm nhiều nữa, phải không? Cứ tưởng ra, mà chính cái tưởng nó tăng thêm cái đau, chính cái tưởng nó tăng thêm cái bệnh. Thì bây giờ ngay cái lúc đau bệnh đó làm sao? Có mấy cái phương pháp để chúng ta ứng dụng tu. Ngay bản thân mình thành đó, là mình thành đó, là có cái kinh nghiệm trong lúc mình bệnh mình tu đó, là có mấy cách. Cái cách mà đơn giản dễ dàng nhất hồi nãy quý vị mới thực hành đó, niệm Phật rất là ráo riết, rất là tha thiết, rất là quyết liệt, phải không? À, niệm rất là du dương trầm bổng gian dội hết trơn. Thì cái cách đơn giản nhất là mình niệm Phật để quên cái cơn đau. À, chú tâm vô cái câu niệm Phật. Tại hàng ngày mình niệm đó, mình phải niệm thường ngày à nha, chứ không phải đợi lúc bệnh mới niệm. Mỗi ngày lúc khỏe, lúc bình thường mình niệm, thì có lúc đau mình niệm lên, nó mới có cái định lực ở trong cái câu niệm Phật. Quý vị tưởng tượng ra cái hình ảnh này, quý vị sẽ nhớ tha thiết để niệm Phật. Mỗi lần mà nó đau bệnh là quý vị nắm chặt cái phao, đừng có để cho vuột phao. Nếu vuột phao mà ở biển thì sao? Chết chìm, phải không? Cho nên nắm chặt cái câu A Di Đà Phật nó giống như mình nắm chặt cái phao để qua biển. Tại sao vậy? Một là nó không bị là nước nhận chìm, hai là có thể qua tới bờ bên kia. Ví dụ đó để nói điều gì? Một là mình không bị cái đau khổ của bệnh nó nhận chìm mình. Hai là mình có thể đó, nếu như mình có mãn nghiệp thì mình nương cái câu A Di Đà Phật đó, mình được sanh cái chỗ tốt lành cao thượng, hoặc là được qua chung tới cái thế giới của thượng thiện nhân của Phật A Di Đà, cái nào cũng tốt hết, phải không? Mình nắm chặt cái đó thì có khi là quên cái đau, nắm chặt cái đó chuyển được cái nghiệp, nắm chặt cái đó làm cho mình sạch hết được nghiệp. Quý vị thấy mọi cái cấp độ đều có cái ý nghĩa của nó hết. Còn nếu như cái đau mà mình không nhớ niệm Phật thì sao? Mình rên, phải không? À, mình rên rỉ, mình thở than, mình buồn. À, thậm chí mình tủi thân vân vân, ngồi đó mà tủi thân, phải không? Rồi như vậy thì đau nó chồng thêm đau, khổ nó chất thêm khổ. Như vậy là chồng chất thêm cái đau khổ. Quý vị để ý cái chỗ này rất là quan trọng. Tiến thêm một cấp độ nữa là gì? Ngay cái chỗ đau đó mà quý vị là khi mà quý vị niệm Phật một thời gian rồi đó, mình có cái khả năng khá khá rồi đó. Bữa nay mình thành nói là cái kinh nghiệm sâu sắc để cho quý vị tu ngay trong cái bệnh này nha, chứ không phải mà nói lý thuyết ở đâu. Quý vị chịu khó, quý vị lắng nghe, nhớ kỹ để ứng dụng. Đây là cái phao để quý vị qua biển. Bây giờ tiến thêm một cấp độ nữa là gì? Khi quý vị niệm Phật khá khá rồi đó, thì quý vị nhìn thẳng vô cây đào. Đây là cái cấp độ khá một chút, để mình cảm nhận được cái sự đau nhất, sự khó chịu, cái sự mà quằn quại của cơ thể đó, để làm chi? Thấy rõ sự thật về thân này. Cái mà trong kinh nói từ trước giờ, bây giờ mình chính mình chứng kiến bằng mắt, nghe bằng lỗ tai, cảm nhận bằng trái tim, toàn thân của mình thấy rõ được cái sự đau khổ. Như trong kinh Di Ma Cật nói, thân này là cái ổ chứa nhóm của bệnh hoạn. Thân này là cái ổ chứa nhóm của bệnh hoạn. Đừng có bám chặt vào nó, đừng có bị lệ thuộc vô nó, đừng có bị ràng buộc vào nó, mà phải tha thiết để mong cầu cái thân công đức trang nghiêm tướng hảo của Phật. Đây là quý vị tiến lên một cấp độ nữa. Khi mà quý vị nhìn sâu sắc vô cái đau đớn của thân này rồi, thấy rõ cái bản chất của nó rồi, thì như vậy đó, quý vị sẽ bớt cái sự bám chặt, dính mắt vào nó. Quý vị biết rằng tất cả chúng ta là có một cái nỗi khổ lớn, tất cả chúng sanh. Nỗi khổ lớn là gì? Nắm chặt vào thân này, thân kiến, tức là nắm chặt vô thân này, nghĩ thân này là mình, là cái mình trọn vẹn, là cái mình thiệt. Mình luôn luôn nghĩ vậy, mà chính cái nghĩ này là vô minh, chính cái nghĩ này là cái mê lầm dẫn mình tới đau khổ. Bây giờ quý vị thấy giờ cái thân của mình, ai ngồi ở đây bảo đảm rằng mình 100 tuổi mới ra đi giờ tài lên coi, bảo đảm không? Không ai bảo đảm hết trơn. Bảo đảm mình 90, bảo đảm mình 80, không luôn hả? Bảo đảm mình 70, 7 ngày nữa, 3 tháng nữa, hay là 5 nữa, bảo đảm không? Không luôn. Như vậy thì cái mà mình nâng niu nó, mình lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc cho đẹp, lo cho nó ở cho sang, lo cho đầy đủ mọi thứ tiện nghi cả cuộc đời của mình, mình trao chuốt, mình dung bồi, mình vung quén, mình trang điểm cho nó tất cả mọi thứ, mà giờ cuối cùng nó ra đi ngày nào mình không biết, thì vậy làm sao gọi là chắc thật được? Quý vị thấy không? Chắc không? Vậy sao mình khổ nó hoài vậy? Đó, quý vị thấy chưa? Cái chỗ này Đức Phật nó mình mê lầm. Tại vì mình chưa thấy được cái sự thật của thân này. Mình bám chặt vô, mình cứ nghĩ nó là mình, nó là thiệt, nó vậy hoài, nó còn tốt hoài. Chính cái chỗ đó là vô mình, mê lầm. Đức Phật chỉ cho mình thấy rằng cái thân này nó tạm bợ lắm, nó mong manh lắm, nó vô thường, nó biến đổi lắm, nó không có bền chắc. Nó giống như là bong bóng nước, thấy như vậy nhưng mà chụp tới là nó nát. Nó giống như là cây chuối lột từng bè từng bè từng bè từng bè ra, cuối cùng không có cái lõi ở bên trong. Nó giống như là giấc mộng, mới nhìn thấy này kia cười vui trẻ chung, này kia giờ nằm chỗ bệnh, bán thân bất tội, bệnh ung thư, bệnh tháng nữa ra đi, 2-3 tháng nữa cũng không biết chừng. Giống như cây chuối không có cái lõi chắc thật ở bên trong. Như vậy Đức Phật chỉ cho mình thấy để mình chuyển đổi cái cách nhìn ở trong nội tâm của mình, cái cách nhìn sai lầm lệch lạc từ xưa đến giờ. Khi mà mình đã mỗi một ngày, mỗi một giờ mình cảm nhận sâu sắc cái bệnh khổ rồi, thì quý vị mới thấy rằng mình mới chán nó, không có đam mê nữa. Giống như hồi xưa mình nắm chặt nó 100%, bây giờ mình nới ra chừng nhiều giống ra vậy 50 ha. Hồi xưa mình nắm chặt 100% thân này, mình thấy nó thiệt 100%, bây giờ mình nghe nó bệnh, mình thấy nó khổ vậy, mình thấy từ chừng 50 thôi. Quý vị thấy không? Rồi đó mình niệm Phật từ từ, mình dùng cái trí sáng, mình nghiền ngẫm, mình quán xét từ từ, thì nó còn chừng 20-30. Như vậy thì chúng ta mới không có quan trọng quá về thân. Mà khi quý vị để ý cái chỗ này nó đặc biệt chỗ này nè. Mình chấp nó là thiệt, mình nghĩ nó là bền chắc, mình quá quan trọng nó, mỗi khi nó bệnh là mình bấn loạn này cái lên hết, thì cái bệnh nó nặng thêm. Mà nếu như mình không có quan trọng nó nhiều, mình đừng có đặt nặng về nó nhiều, mình nó lo nhiếp niệm cái câu niệm Phật, thì tự cái tâm thanh tịnh nó chuyển hóa tế bào ung thư. Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Có nghe cái bài pháp đó chưa? Có cái cuốn sách đó nữa, hỏi xin với thượng tọa chủ trì cho quý vị đọc. Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Tại sao vậy? Cái tâm lo, cái tâm mình sợ, cái tâm của mình á cứ tưởng tượng này kia thì nó sanh ra nhiều cái thứ để làm cho cái bệnh mình nó thêm nữa. Tại vì thân bệnh nó cộng với cái tâm bệnh. Còn cái tâm mình á chuyên chú vô cái niệm Phật, không lo, không nghĩ, không sợ hãi nữa, thì như vậy tự nhiên nó nhẹ. Nó nhẹ thì nó an thì nó lạc, nó lạc thì nó vui, nó vui thì nó khỏe, nó khỏe thì nó hết bệnh. Có vậy thấy không? Đơn giản như vậy. Mà rủi như nó không hết, không hết thì thôi, về ở với Phật vui hơn. Có gì thấy không? Khỏe rẽ, không có vấn đề gì hết. Bây giờ mình làm sao mình can thiệp vô được? Quý vị để ý, bây giờ ông tiến sĩ bác sĩ, giáo sư bác sĩ đi, mà ông bệnh khổ rồi, ông bệnh tới nặng rồi, thì quý vị thấy ông trị cho ông được không? Bó tay luôn. Như vậy là thầy của bác sĩ mà trị cho bản thân mình cũng không được, thì huống nữa là bệnh. Mà Phật cũng phải là bệnh, rồi cũng phải qua đời, quý vị thấy không? Tổ những vị Bồ Tát cũng phải là vô thường. Thì vậy mình có cái gì đâu. Thì khi mình hiểu rõ cái sống chết, cái bệnh đó là đương nhiên của cuộc đời rồi đó, thì cái tâm mình tự nhiên nó nhẹ, nó mở ra. Nó mở ra như vậy đó, thì đó, cái sự lo lắng sợ hãi của mình nó giảm xuống. Mà lo lắng sợ hãi của mình nó giảm xuống thì sao? Thì vậy đó, có con cô nó sống lâu, nó khỏe, sống lâu, phải không? Mà sống lâu để làm gì? Để tu tập đó. Cho nên quý vị thấy, để đóng góp, để phụng sự, mà nói gần nhất để giúp đỡ cho những người bạn bệnh của mình. Mình đừng có biết nghĩ cho mình không, nên mở cái tâm mình ra nghĩ lo cho người khác. Mà chính cái chỗ mình lo nghĩ, mình giúp cho người khác đó, mà cái nghiệp của mình nó tiêu, cái phước của mình nó tăng, cái huệ của mình nó trưởng, và cái công đức của mình nó sanh. Thì như vậy quý vị thấy không, lo cho người chính là lo cho mình. Đó, cho nên Minh Thành muốn nhấn mạnh ở cái chỗ đó để quý vị thấy rõ đó. Bệnh khổ là thuốc hay cho chúng sanh. Bây giờ tự nhiên quý vị thấy, giờ mình thấy mình bệnh rồi, tự nhiên cái tâm tham muốn mình bớt không? Bớt không? Bớt xuống. Quý vị thấy chưa? Cái tâm chạy đuổi kiếm tìm theo dục vọng bớt không? Bớt, phải không? Rồi mình nghĩ tới cái ngày mai vô thường, thì tự nhiên cái những cái muốn của mình á, nó không có còn mạnh mẽ, thậm chí nó không muốn gì nữa hết. Thì chính cái chỗ đó là cái cơ hội cho chúng ta tu. Bây giờ khi mà mình quán xét sâu sắc cái thân này rồi, tạm bợ mong manh như vậy rồi, thì quý vị mới phát cái tâm ưa thích. Hồi nãy là chán, bây giờ ưa. Đây là hai môn của Tổ Thiên Thai Chí Khải Đại Sư dạy người niệm Phật rất là đặc biệt. Chán tới tận cùng thì ưa thích mới tới tột độ. Chán cái gì? Ưa cái gì? Chán cái cuộc đời này, phải không? Chán cái thân này, nó không có bền chắc. Chán cái bệnh khổ. Chán cái cuộc sống ở trong phiền não vô minh không có ý nghĩa. Ưa cái gì? Ưa thích tam bảo, tôn kính chánh pháp, say mê niệm Phật, và đó coi như là tha thiết trong cái sự đó là nghe pháp để mà hành trì tu tập, cầu cho được cái thân đầy đủ công đức trí huệ giống như Phật, cầu cho được sống chung ở cái thế giới tịnh độ trang nghiêm của chư Bồ Tát. Như vậy thì mình chuyển cái tâm của mình, chuyển tâm của mình. Vậy thì quý vị đối với Phật pháp, đối với tam bảo, chúng ta phải phát cái tâm chân thành, tha thiết, tôn kính và quý trọng bằng cả sinh mạng của mình. Bây giờ quý vị xem thử cái sự việc này coi là dễ hay là khó. Bây giờ có một cái người đứng trên đỉnh núi, thòng một cái sợi chỉ xuống. Có một người đứng ở dưới chân núi, đưa cái lỗ cây kim ra. Rồi ở giữa đó, cái khoảng giữa đó là bảo tố phong ba. Thì quý vị thấy cái sợi chỉ đó nó dễ lọt vô cái lỗ kim không? Dễ hay khó? Khó phải không? Rất là khó phải không? Rồi bây giờ có cái trường hợp thứ hai, là có cái đám cháy rất là lớn, Mà có cái người nọ nó gánh cái cỏ khô đi vô trong cái đám cháy đó, mà cái cỏ khô rơm nó không bị cháy. Quý vị thấy khó hay dễ? Khó hay dễ? Rất là khó. Quý vị thấy không? Làm sao mà rơm khô mà đi vô lửa mà không cháy? À, như vậy thì trong kinh nói ra để ví dụ cho cái gì? Ví dụ cho mình sanh ra trong thế gian này được làm người, à, mà gặp được Phật Pháp và tu hành nó khó, giống như là cái người á, mà ở trên đỉnh núi mà thòng sẽ chỉ xuống để xỏ cái kim ở dưới chân núi, đưa cái lỗ kim ra như vậy. Mình gặp được Phật Pháp nó khó, giống như là gánh rơm, gánh cỏ khô vô lửa mà không bị cháy. Khó như vậy. Cái việc mà quý vị gặp được Phật Pháp tu học nó còn khó hơn cái đó gấp trăm ngàn lần. Cho nên như vậy quý vị là thiện căn phước đức nhân duyên rất là lớn lao. Mình phải tự vui mừng lên, tự sung sướng lên, tự cảm thấy là hoan hỷ lên. Tại sao vậy? Quý vị thấy có những cái người giàu có, thành đạt, đẹp đẽ, địa vị, mà suốt cả một cuộc đời chưa chắc gì để bước vô chánh điện mà lại Phật ba lại quý vị. Suốt cả cuộc đời, quý vị có thấy không? Có thấy đó không? Có rất nhiều. Chứ đừng nói chi mà vô á mà được mà nghe một thời pháp. Đừng nói chi mà vào mà dự được á là một cái buổi niệm Phật. Đừng nói chi mà được là cả một tháng mà tu được nguyên một ngày. Cho nên quý vị thấy quý vị phải sanh cái tâm khát ngưỡng, phải sanh cái lòng tôn kính quý trọng, phải sanh ra cái tư tưởng là rất là hiếm có, khó gặp. Quý vị ngồi đây nè, phước đức nhân duyên đã gieo trồng không phải một đời, không phải mười đời, không phải trăm đời, không phải ngàn đời, mà quý vị đã gieo trồng cái phước đức thiện căn vô lượng vô biên kiếp nhiều, giống như cát ngoài biển dũng tàu. Cho nên mới được ngồi ở đây. Xin thưa quý vị rằng có bao nhiêu người bị bệnh như mình mà được người ta tổ chức cho mình đến chùa tu học. Quý vị nghĩ thử coi, trên cả nước của mình được mấy người được giống như quý vị, những người bệnh giống như mình mà có được điều kiện để mà chư tăng mà tổ chức cho quý vị tu học niệm Phật. Có phải ai bệnh giống như quý vị cũng được gì hết không? Phải không? Phải không? Mấy nhà bệnh viện khác, mấy nhà thương khác, mấy tỉnh khác, mấy cái nước khác có được không? Đâu có được. Cho nên mình phải vui mừng lên, chứ không có buồn. Vui sướng lên, hoan hỷ lên, phát cái tâm cung kính quý trọng Tam Bảo lên, để nhớ ơn chư Tăng, nhớ ơn Đức Phật, nhớ ơn chánh pháp, dạy cho mình cái con đường, à, cái con đường để mà mình vượt thoát cái đại khổ, thành tựu cực lạc, đại lạc. Thì từ cái chỗ quý vị đó vui lên, hoan hỷ lên rồi, quý vị phát cái tâm cung kính Tam Bảo lên rồi, quý vị mới tha thiết trong cái sự tu, trong cái sự niệm Phật. Chứ còn nếu như lúc nào mình cũng ôm ấp cái tâm buồn, tự ti, mặc cảm vân vân này kia đó, thì mình không có được là mạnh mẽ trên bước đường tu. Không được mạnh mẽ trong bước đường tu. Cái điểm thứ hai là gì? Là bây giờ quý vị á, bước qua cái pháp môn niệm Phật là pháp môn rất là đơn giản, dễ dàng. Thực hành được không? Được không? Được, nhưng mà bên Thành muốn quý vị thực hành nó chắc hơn, nó sâu hơn, chứ không phải chỉ mình niệm ngoài miệng thôi, mà phải niệm từ trong tâm. Phải biết cách dụng công. Bây giờ mới nói tại sao quý vị niệm Phật. Niệm Phật để được cái gì và niệm như thế nào cho đúng để quý vị ứng dụng. Tại sao mình niệm Phật? Nếu như mình không niệm Phật thì cái tâm của mình nó sẽ nghĩ ngợi đủ thứ mọi chuyện lăng xăng, lo lắng, suy tính, buồn phiền, sợ hãi. Quý vị thấy không? Đủ thứ hết trơn. Cho nên mình niệm Phật thì cái câu danh hiệu Phật của chúng ta giống như cục phèn để lắng cái tâm của mình. Quý vị thấy nhờ cái câu niệm Phật mà mà chúng ta bớt cái suy nghĩ rất là nhiều. Như nãy quý vị niệm đó, quý vị thấy không, cái tâm mình nó có tương đối yên yên hơn lúc không niệm không? Nếu mình chú tâm vô cái niệm Phật, mình không có suy nghĩ tới những cái chuyện khác, nhưng cái tâm mình yên định thì cái trí của mình sáng. Rồi giờ quý vị thấy, như giờ mình đang ngồi nghe pháp hiện giờ nè, cái tâm của mình thấy nó có khác với cái lúc mình ở trong bệnh viện không? Khác không? Nhiều không? Đó là cái công năng của chánh pháp, làm cho cái mình hiểu ra cái tâm của mình nhẹ nhàng, nó tháo gỡ ra những cái gút mắc ở trong nội tâm. Cho nên là chúng ta niệm Phật, chúng ta nghe pháp là để chính mình làm cho tâm mình được an, mà an thì nó mới lạc, mới vui quý vị. Quý vị có muốn vui không? Muốn vui thì phải an, mà muốn an thì phải niệm Phật và nghe pháp. Quý vị thấy nó rất là rõ. Bất an làm sao nó vui được, phải không? Cho nên khi niệm Phật thì nó đánh bạc những cái lo, những cái sợ, những cái buồn. Khi quý vị ngồi, quý vị không biết niệm Phật á, là lo lắng hoài, không biết mai mốt mình sao, bệnh mình sao, rồi sợ, sợ chết, quý vị thấy chưa? Rồi buồn, tại sao không ai lo mình hết, gia đình này kia nọ vân vân. Như vậy những cái tâm đó nó càng làm cho mình khổ đau. Thì khi bây giờ cái câu niệm Phật thì nó dừng cái tâm đó lại, cái tâm của mình yên thì á, thì nó lặng. Cái chỗ đó là trí huệ sâu sắc của đạo Phật. Trí huệ sâu sắc của đạo Phật là chúng ta biết vận dụng cái phương pháp để mình nghiền ngẫm, nó phát sanh được trí huệ. Như vậy thì quý vị thấy được cái nguyên nhân của cái sự niệm Phật. Rồi cái thứ hai nữa, niệm Phật để làm chi? Xin thưa quý vị, là trong kinh nói chúng ta đó, ngay cái lúc mình niệm Phật là cái lúc mình có được tướng tốt, tướng hảo của Phật. Tại sao? Tại vì nếu mình không niệm Phật, cái mặt méo xẹo giống như cái bánh bao chiều, buồn phải không? Buồn lo cho nên mặt méo xẹo. Bây giờ mình niệm Phật thì nó hết buồn, mà hết buồn thì nó tươi lên, mà tươi lên thì nó đẹp đó, mà đẹp lên tức là tướng hảo, chịu không? Quý vị thấy chưa? Cho nên nói là ngay lúc niệm Phật là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình niệm lên, con mắt mình sáng ra. Mình niệm lên, như vậy đó thì cái gương mặt mình nó rạng rỡ, tươi thắm mà. Mình niệm lên, thì cái tâm của mình nó hoan hỷ ra. Mình niệm lên, thì mình nhớ Phật là từ bi, mình tập ăn chay, phải không? Bớt sát sanh này kia, này nọ. Thì vậy lỗ tai từ từ nó dài ra. Rồi tập ăn chay được chưa? Tháng được mấy ngày? Tăng thêm lên, phải không? Cho đến nếu mà được là quyết tâm ăn chay trường luôn. Mà nếu người nào ăn chay trường là cái lỗ tai từ từ nó dài ra. Không gì đấy chưa? Thì sao? Đó là phát sanh ra cái tướng hảo. Con mắt của mình tự nhiên là nó hiền á. Hồi xưa gặp ai cũng trợn hết trơn, phải không? Bực quạo trong mình á. Bây giờ mình niệm Phật cái tự nhiên cái tâm từ bi, cái tình thương mình, mắt mình trở thành mắt thương nhìn cuộc đời. Nhớ Bồ Tát, nhớ Bồ Tát nào mà hay ban rải tình thương không? Bồ Tát nào? Mẹ Quan Âm. Mỗi khi khổ có kêu không? Mỗi khi đau có niệm không? Mỗi khi nhức có gào không? Cầu mẹ Quan Âm. Nhưng mà nhớ cái chỗ này đây nè, nhớ cái chỗ này nè, người xưa nhắc chúng ta nè, nhớ cái chỗ này. Đừng có giống như cái trường hợp này nha. Gặp chuyện đến rồi mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, giấy gian khẩn nguyện in ỏi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Bình thường mình phải biết nhiếp tâm, mình niệm Phật, mình tha thiết, phải không? Mình chân thành, mình tu. Tới lúc có chuyện hữu sự đó thì mình niệm lên, thì Phật Bồ Tát mới cảm ứng, mới độ cho mình. Chứ bình thường mình không niệm gì hết, tới chừng có chuyện mình mới kêu không. Thì như vậy là sao? Có chuyện mới ôm chân Phật, phải không? Cho nên là chúng ta phải nhớ là khi mà mình niệm Phật từ từ rồi, quý vị sẽ thấy, quý vị xem gương, quý vị để ý thấy, hồi xưa mình chưa niệm Phật á thì cái mặt của mình khác. Mà bây giờ niệm Phật cái mặt mình càng ngày càng dễ thương. Hồi xưa mình chưa biết tu á là mình gắt gỏng lắm, mình dễ cao có lắm, dễ quạo cử lắm. Rồi từ cái ngày mình biết niệm Phật rồi đó, cái lòng thương của mình á mở ra, cái tâm mình hoan hỷ ra, mọi người thấy dễ mến hơn, cái bệnh nó cũng giảm xuống. Đó là cái công năng của sự niệm Phật. Rồi á, một câu A-di-đà tâm lặng tưởng nhớ chuyên, tuy chưa về cực lạc đã ngồi tòa bảo liên. Một câu A-di-đà Phật đó, tâm mình luôn luôn tưởng nhớ, tuy rằng mình chưa sanh về cực lạc nhưng mà mình ngồi trên tòa sen. Chịu ngồi tòa sen không? Chịu không? Chịu thì mỗi bước chân là phải một câu A-di-đà Phật. Đó, bữa nay mình Thành đó chia sẻ cho quý vị thấy cái phương pháp nè. Một bước a di, một bước đà Phật. Nhớ nha, mình tập từ từ nó sẽ quen thôi. Một bước là a di, một bước là đà Phật. Một bước là a di, một bước là đà Phật. Như vậy mình niệm riết rồi đó, bước chân mình nó bước nào cũng có sen nở hết trơn. Mỗi một bước chân là sen nở, tại vì mỗi một bước chân là có một câu gì đà Phật. Như vậy là bước đi của Phật, mỗi một bước là có Phật bước ở trong đó, thấy không? Còn nếu mà mình nó bước mà không có Phật, mà bước mà lo liếc người này dòm người kia nọ thì sao? Trợt chân, què giò, bông gân, bỏ bột. Quý vị thấy không? Mà nhất là lớn tuổi nữa, mà trợt một cái rồi nó có khi là tai biến, có khi bệnh đủ thứ hết trơn. Bệnh mà nó chồng thêm bệnh đó, tại là mình đi mà mình không biết mình đi. Nó bây giờ nó đi kinh hành hồi nãy đó quý vị thấy không? Đó là chỉ cái cách cho mình đi trong chánh niệm. Không phải đợi đến chùa, lại đến đạo tràng là lúc đó mình mới đi kinh hành. Mà quý vị tập từ đây trở về sau, mỗi bước chân của mình là phối hợp với câu A-di-đà Phật. Một bước A-di, một bước đà Phật. Một bước A-di, một bước đà Phật. Có một cái huynh trưởng của đạo tràng rất là lớn. Huynh trưởng này nó tìm đủ mọi cách để tu hết trơn, rất là tha thiết trong cái pháp môn niệm Phật, tìm đủ mọi cách để niệm Phật hết trơn. Và cuối cùng đó rồi huynh á là tìm ra được một cái cách. Nói thưa thầy, bây giờ con tìm ra được cái cách tu này rất là tốt thưa thầy. Hỏi cách tu làm sao? Nói con một bước a di, một bước đà Phật, bước a di, bước đà Phật. Cái lúc nào con bước chân là lúc đó con niệm Phật thầy. Dễ nhớ lắm thầy. Lúc nào bước chân là lúc đó niệm Phật. Mà có một điều con thưa với thầy, thầy chỉ cách giùm con, mỗi khi con đứng lại cái con quên. Con bước thì con nhớ, nhưng mà mỗi lúc con đứng lại con không bước cái con quên. Là Minh Thành mới chia sẻ cái cách này. Bây giờ giờ huynh thí nghiệm thử đi, Minh Thành chia sẻ huynh một cái phương pháp này, huynh làm thử. Thôi sao thầy? Bây giờ mỗi khi mà huynh á, cái hơi thở của huynh á, khi mà hít vô á, huynh niệm a di. Lúc mà thở ra đó thì niệm đà Phật. Cứ để hơi thở của mình tự nhiên thôi. Khi mà hơi thở mình vô, mình biết hơi thở mình đang hít vô, a di. Khi hơi thở của mình thở ra, mình biết là hơi thở mình đang thở ra, mình đà Phật. Ha, hít vô là a di, thở ra đà Phật. Quý vị làm ngay hiện giờ thử đi. Hơi thở của vị đang vô, quý vị biết phải không? Hơi thở của mình vô, a di. Khi hơi thở của mình ra, mình biết hơi thở mình đang thở ra, đà Phật. Hít vô, a di. Thở ra, đà Phật. Để hơi thở mình hoàn toàn tự nhiên nha. Chỉ cần nhận biết hơi thở thôi, hơi thở vô a di. Hơi thở ra đà Phật. Hít vào a di, thở ra đà Phật. Hít vào a di, thở ra đà Phật. Thấy rõ mạng sống này mong manh trong từng hơi thở. Có gì đâu mà giận mà buồn mà phiền mà tức. Hít vô a di, thở ra đà Phật. Mạng sống này chỉ có trong một hơi thở. Tại sao ta cứ bám chặt vào cái ta và cái của ta để làm đau khổ cho nhau? Hít vô a di, thở ra đà Phật. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở thì có gì quan trọng mà để trong lòng chi cho nó mệt. Buông xuống đi, nhẹ nhàng, tự tại, thảnh thơi. Hình như vậy lúc nào thở là lúc đó niệm Phật, không có lúc nào ngưng thở hết đó. Thì vậy là cái hơi thở nó lồng cái câu niệm Phật vô. Thì như vậy là bất cứ mọi lúc mọi nơi, đi cũng thở mà đứng cũng thở, ngồi cũng thở mà nằm cũng thở, nói cũng thở mà nín cũng thở, thức cũng thở mà ngủ cũng thở. Thì cái phương pháp này xin thưa với quý vị là sẽ chuyển hóa được tất cả bệnh của quý vị. Nếu quý vị mà ứng dụng, thứ nhất là cái hơi thở nó thông suốt, thứ hai là cộng với cái Phật lực gia trì, thứ ba là cái tâm của mình thanh tịnh, Từ cái bệnh nặng nó trở thành cái bệnh nhẹ, từ cái bệnh nhẹ nó trở thành cái bệnh thật nhẹ, từ cái bệnh thật nhẹ nó trở thành hết bệnh. Mà nếu như mà bệnh nó không hết thì nó chết, thì về cực lạc luôn. Quý vị thấy chưa? À, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là sống hay chết, bệnh hay khỏe, bệnh nhẹ hay bệnh nặng đều thực dụng cái phương pháp này được hết, đều giúp cho mình an lạc, khỏe khoắn hết. Thì giờ quý vị nhớ Minh Thành chia sẻ cho quý vị một cái phương pháp trị bệnh thân, trị bệnh tâm, giúp cho quý vị an cái thân và cái tâm quý vị được lạc, an lạc, hoan hỷ. Quý vị nhớ, thứ nhất là quý vị phải tha thiết sâu sắc nhớ rằng gì? Cái bệnh khổ này nó là cái động lực để giúp cho mình quyết chí tiến tu, mạnh mẽ lên tu, là cái thứ nhất. Thứ hai, quý vị phải là đập tan cái nỗi buồn ở trong nội tâm mình, cái là nỗi mà tiêu cực, chán chường, đập tan, mà phải khởi lên cái ý niệm hân hoan, vui sướng tại mình biết Phật Pháp, mình có cơ hội để tu hành. Biết bao nhiêu người khỏe, giàu có mà không biết tu. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là quý vị á, chán nản cái thân vô thường bệnh khổ này, ưa thích cái thân công đức chân thật của Phật. Cái điểm thứ tư là quý vị tha thiết tu tập bằng cái phương pháp niệm Phật, đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, phối hợp với bước chân, phối hợp với hơi thở. Thì như vậy thì quý vị sẽ thấy một điều kỳ diệu nó sẽ xuất hiện, quý vị không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu quý vị ứng dụng được cái phương pháp hít vào A Di, thở ra Đà Phật, tất cả chỉ là đồ dởm mà thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.